Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 11 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Slovakia trừng phạt ngoại giao Việt Nam vì vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vi chính thức bị truy tố, quản thúc, cấm xuất cảnh. Trung Quốc cảnh báo máy bay Mỹ yêu cầu rời khỏi Biển Đông. Và người sáng lập Wikileaks Julian Assange cân nhắc đề nghị xuất hiện trước Ủy ban Thượng viện Mỹ.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Xả súng ở Canada, ít nhất 4 người chết. Cảnh sát ở thành phố Fredericton thuộc tỉnh New Brunswick, Canada cho biết ít nhất 4 người, trong đó có 2 cảnh sát, bị sát hại và một nghi can hiện đang bị giam giữ sau vụ nổ súng tại một khu nhà chung cư vào sáng thứ Sáu, 10 tháng 8. Cảnh sát Fredericton yêu cầu người dân tránh xa khu vực này và ở trong nhà. Cảnh sát cho biết thêm, có nhiều người chết và một cuộc điều tra đang diễn tiến. Tên của các nạn nhân chưa được công bố. Chưa rõ tình huống nổ súng chính xác là như thế nào, nhưng những người chứng kiến tại hiện trường cho biết họ nghe thấy nhiều phát súng nổ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau trên tài khoản Twitter bày tỏ lo ngại và chia buồn với gia đình các nạn nhân. Fredericton, với khoảng 56.000 dân, là thủ phủ của tỉnh New Brunswick, nơi có luật súng ống nghiêm ngặt và những cuộc tấn công chết người nhắm vào cảnh sát hiếm khi xảy ra. Nhưng vũ khí xuất hiện tràn lan đã dẫn đến sự gia tăng những vụ phạm tội liên quan đến súng ống trong những năm gần đây.
Người sáng lập Wikileaks Julian Assange, người đã ẩn náu trong đại sứ quán của Ecuador tại London suốt 6 năm qua, đang cân nhắc một đề nghị xuất hiện trước một ủy ban của Thượng viện Hoa Kỳ để thảo luận về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ. Wikileaks công bố một lá thư từ Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư yêu cầu ông Assange xuất hiện để khai chứng tại một phiên điều trần kín như một phần trong cuộc điều tra liệu Moscow có can thiệp để giúp ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 hay không. Nga đã bác bỏ những tuyên bố này và ông Trump đã phủ nhận bất kỳ sự thông đồng nào. Yêu cầu của Ủy ban đặc biệt về Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ xác nhận họ muốn nghe từ ông Assange, luật sư Jennifer Robinson nói trong một thông cáo, Reuters cho biết. Cuộc điều tra đã yêu cầu ông ấy xuất hiện trực tiếp tại một thời điểm và địa điểm thuận lợi cho cả đôi bên. Chúng tôi đang cân nhắc nghiêm túc đề nghị đó, nhưng phải bảo đảm là ông Assange được bảo vệ. Ông Assange đã trú ngụ trong Đại sứ quán Ecuador kể từ khi ông được cấp tư cách bảo hộ tị nạn vào năm 2012 để tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển đối mặt với cuộc thẩm vấn về những cáo buộc phạm tội về tình dục. Những cáo buộc này sau đó đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, ông sẽ bị cảnh sát Anh bắt giữ vì vi phạm điều kiện bảo lãnh tại ngoại nếu ông rời khỏi tòa nhà, và ông luôn nói ông sợ sẽ bị dẫn độ sang Mỹ vì đã đăng tải hàng loạt bí mật về ngoại giao và quân sự của Mỹ trên website của Wikileaks. Trước cuộc bầu cử năm 2016, Wikileaks đã công bố các email bị đánh cắp từ đảng Dân Chủ và tài khoản email cá nhân của ông John Podesta, chủ tịch ban vận động tranh cử của bà Hillary Clinton. Tháng trước, một đại bồi thẩm đoàn liên bang của Mỹ đã khởi tố 12 sĩ quan tình báo của Nga về tội tấn công mạng máy tính của đảng Dân Chủ như một phần trong nỗ lực can thiệp của Moscow vào cuộc bầu cử để giúp ứng cử viên đảng Cộng hòa Trump giành chiến thắng. Yêu cầu của Ủy ban Hoa Kỳ được đưa ra vào lúc đang có nhiều đồn đoán về tương lai của ông Assange và khả năng ông có thể bị đuổi khỏi đại sứ quán sau 6 năm. Trong chuyến thăm Madrid hồi tháng trước, Tổng thống Ecuador Lenin Moreno xác nhận rằng Ecuador và Anh đang đàm phán để cố gắng chấm dứt thời gian lưu trú của ông tại đại sứ quán. Một thẩm phán liên bang Mỹ hôm 9 tháng 8 đã giận dữ đe dọa quy tội Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions coi thường tòa án sau khi biết tin tại phiên xử hai di dân xin tị nạn rằng hai mẹ con xin tị nạn này đã đang trên máy bay bị trục xuất về El Salvador. Thẩm phán tòa án liên bang khu vực địa hạt Colombia, tức thủ đô Washington, Emmett Sullivan, gọi hành động của chính phủ là quá đáng. Ông nói rằng chính phủ dường như đã vô cảm đối với người phụ nữ và đứa con gái của bà ta khi họ đang tranh đấu để khỏi bị trục xuất. Thẩm phán Sullivan ra lệnh cho chính phủ quay chiếc máy bay đó trở ngược về và liên tục lặp lại rằng ông cực kỳ phẫn nộ với chuyện này. Tôi không hài lòng về điều này chút nào, thẩm phán Sullivan nói, không thể chấp nhận được. Người phụ nữ trong hồ sơ tòa án tên là Carmen là nguyên đơn trong đơn do Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ ACLU nộp lên tòa trong tuần này chống lại quyết định gần đây của Bộ trưởng Sessions ngừng cấp quy chế tị nạn cho những người bị bạo lực gia đình và băng đảng ở nước họ. ACLU và chính phủ đã thỏa thuận rằng không ai trong số những người liên quan đến vụ kiện sẽ bị trục xuất trước cuối ngày thứ Năm. Jennifer Chang Newell, luật sư đứng đầu ACLU, biết được tại phiên xử rằng mẹ con bà Carmen đã bị trục xuất từ trung tâm giam giữ ở Texas và đã thông báo cho tòa. Một giới chức Bộ Nội an cuối ngày thứ Năm cho hay hai mẹ con bà đã được nhanh chóng trả về Texas từ El Salvador. Người phụ nữ này đã chạy trốn sang Hoa Kỳ để thoát khỏi ông chồng bạo lực tình dục và các băng đảng đe dọa giết bà tại quê nhà của bà. Sau phiên điều trần, thẩm phán Sullivan đã ra lệnh khẩn cấp ngăn chặn việc trục xuất bất kỳ người nhập cư nào trong lúc ông cân nhắc xem liệu ông có quyền hạn lớn hơn trong vụ kiện hay không. Nga xem bất kỳ động thái nào của Mỹ trong việc hạn chế hoạt động của các ngân hàng Nga hoặc các giao dịch ngoại tệ của họ là tuyên bố chiến tranh kinh tế. Business Insider dẫn lời Thủ tướng Dmitry Medvedev nói hôm 10 tháng 8. Trước đó 2 ngày, Mỹ công bố một vòng trừng phạt mới nhắm vào Nga vì cho rằng Moscow đứng sau vụ đầu độc điệp viên nhị trùng người Nga ở Anh. Lên tiếng hôm 10 tháng 8, Tòa Bạch Ốc lên án mạnh mẽ việc Nga sử dụng vũ khí hóa học trong vụ đầu độc. Vụ tấn công ông Sergei và cô Yulia Skripal tại Salisbury, Vương quốc Anh vào ngày 4 tháng 3 là hành động khinh thường chuẩn mực chung về vũ khí hóa học, một phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc email cho Reuters. Một dự thảo riêng khác cũng đã được đề xuất vào tuần trước, trong đó các thượng nghị sĩ lưỡng đảng yêu cầu hạn chế các hoạt động của nhiều ngân hàng nhà nước Nga tại Mỹ và trong việc sử dụng đồng đô la. Sau khi Mỹ tuyên bố vòng trừng phạt mới, đồng rúp của Nga đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm, tạo ra tình trạng bán tháo vì lo ngại Nga sẽ mắc kẹt trong một vòng xoáy trừng phạt không hồi kết. Thủ tướng Medvedev nói Moscow sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa kinh tế, chính trị hoặc các biện pháp khác đối với Hoa Kỳ nếu Washington tiếp tục nhắm vào các ngân hàng Nga. Tôi không muốn bình luận về các cuộc đàm phán các lệnh trừng phạt trong tương lai, nhưng tôi có thể nói một điều, nếu lệnh cấm hoạt động của ngân hàng hoặc việc sử dụng tiền tệ khác diễn ra, thì rõ ràng có thể gọi đó là một tuyên bố chiến tranh kinh tế. Business Insider dẫn lời ông Medvedev nói. Hiện chưa rõ số phận của dự thảo này như thế nào. Quốc hội Hoa Kỳ đang nghỉ hè cho đến tháng 9 mới nhóm họp trở lại. Phụ tá của các nghị sĩ quốc hội nói họ không nghĩ dự thảo sẽ được thông qua toàn bộ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Slovakia chính thức rơi vào khủng hoảng sau khi Bộ Ngoại giao Slovakia tuyên bố sẽ không cử đại sứ tới Hà Nội vì phía Việt Nam giữ im lặng trước cáo buộc của Đức liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Các nhà điều tra Đức và cảnh sát Slovakia, những người nói họ chứng kiến vụ bắt cóc, cho biết một phái đoàn quan chức Việt Nam đã sử dụng một chuyến thăm chính thức tới Slovakia để đưa ông Thanh, cựu lãnh đạo ngành dầu khí mà mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Đức, từ Bratislava sang Moscow để về Việt Nam. Việt Nam đã không cung cấp bằng chứng để chứng minh cáo buộc này là sai, theo Bộ Ngoại giao Slovakia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Slovakia Boris Gandel cho VOA biết hôm 10 tháng 8 rằng tại thời điểm này, chúng tôi không có đại sứ tại sứ quán ở Hà Nội.
Chúng tôi sẽ không thay đổi quyết định này cho tới khi chúng tôi xác minh được liệu Slovakia có bị phía Việt Nam lợi dụng hay không.
Truyền thông Đức cáo buộc chính phủ Slovakia giúp các quan chức Việt Nam, trong đó có Bộ trưởng Công an Tô Lâm, thực hiện vụ bắt cóc ông Thanh, người mà Việt Nam lúc đó đang truy nã vì tội làm thất thoát hơn 3.200 tỷ đồng trong thời gian làm chủ tịch một công ty xây dựng của tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam. Theo một số sĩ quan cảnh sát Slovakia tham gia hộ tống đoàn quan chức cấp cao Việt Nam được nhật báo Denik N trích lời, xác nhận rằng ông Thanh bị bí mật đưa về Việt Nam trên một máy bay công vụ của chính phủ Slovakia. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của chính phủ Slovakia Anton Enko hôm 1 tháng 8 nói phía Đức đã đưa ra một cáo buộc nghiêm trọng và chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để bác bỏ. Nếu chúng ta không làm được, chúng ta phải có hành động cương quyết để giải quyết vấn đề. Ông Enko được hãng tin thông tấn Slovakia trích lời nói. Trong những ngày gần đây, truyền thông Slovakia đăng tải nhiều về vụ việc này và cáo buộc phía Việt Nam lợi dụng chính phủ Slovakia để đưa ông Thanh ra khỏi châu Âu. Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Dương Trọng Minh đã bị triệu tập để giải thích về các cáo buộc trên, theo trang web của Đại sứ quán Slovakia tại Hà Nội. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Slovakia cho biết ông Minh sẽ bị triệu tập lần nữa để giải trình sự việc, mặc dù không cho biết thời gian cụ thể. Nếu như phía Slovakia xác minh được rằng Việt Nam đã lợi dụng họ trong vụ bắt cóc mà phía Đức cáo buộc mật vụ Việt Nam tiến hành, thì sẽ có những hậu quả nghiêm trọng cho các mối quan hệ chung giữa Việt Nam và Slovakia, theo người phát ngôn Gandel. Hôm 6 tháng 8, Thủ tướng Slovakia nói chính phủ ông sẽ làm tất cả những gì có thể để điều tra khả năng dính líu của chính phủ nước ông tới vụ bắt cóc này. Hôm 9 tháng 8, Radio Slovakia cho biết ông Lê Hồng Quang, cựu cố vấn Thủ tướng Slovakia Robert Fico, cựu đại biện lâm thời Slovakia tại Hà Nội đã mất tích. Được biết, ông Quang là nhân chứng rất quan trọng trong việc móc nối cho ông Tô Lâm mượn máy bay của chính phủ Slovakia để bắt cóc ông Thanh đưa từ Bratislava sang Moscow hôm 26 tháng 7 năm 2017. Vụ việc đã gây ra căng thẳng trong mối quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam kể từ khi Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông Thanh vào ngày 23 tháng 7 năm 2017, trong khi Hà Nội nói ông Thanh tự về đầu thú.
Bốn dân biểu liên bang hôm 9 tháng 8 đã viết thư hối thúc Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu chính quyền Việt Nam phóng thích công dân Mỹ Michael Nguyễn, một cư dân của quận Cam, bang California, đã bị công an bắt giam hơn 33 ngày. Trong bức thư gửi cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, bốn dân biểu đại diện cho các địa hạt của bang California, bao gồm dân biểu Ed Royce, Mimi Waters, Lou Loria và Alan Lowenthal, viết: "Chúng tôi đã được thông báo rằng ông Michael Nguyễn đang bị điều tra vì tham gia vào hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Chúng tôi tin rằng trên thực tế ông Michael Nguyễn đã bị bắt giữ một cách vô lý trong một cuộc đàn áp của chính phủ Việt Nam đối với các nhà bất đồng chính kiến trong nước." Các dân biểu bày tỏ điều đáng báo động là ông Michael Nguyễn có khả năng bị giam giữ trong nhiều tháng mà không có cáo buộc chính thức. Tình trạng này là không thể chấp nhận được. Trường hợp của ông Michael là một ví dụ điển hình về việc Việt Nam bắt giữ tùy tiện. Trong trường hợp này là một công dân Mỹ, chúng tôi lo sợ cho sự an toàn của ông ấy. Các dân biểu Hoa Kỳ trước đó đã gặp bà Helen Nguyễn, vợ của ông Michael, và được biết rằng ông đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam vào ngày 7 tháng 7 tại trại giam của Bộ Công an trên đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh. Trong một bản thông cáo, gia đình ông Michael Nguyễn trích lời dân biểu Lowenthal nói: "Trong mấy ngày qua, chính phủ Việt Nam gia tăng đàn áp nhiều nhà bất đồng chính kiến và bắt giữ những người Mỹ phản đối một cách ôn hòa. Thật là điều báo động khi thấy ngày càng có nhiều công dân Mỹ gốc Việt trở thành mục tiêu bắt bớ của chế độ. Điều này là không thể chấp nhận được và tôi sẽ làm việc chặt chẽ với các đồng viện lưỡng đảng ở Quốc hội cùng với Bộ Ngoại giao Mỹ để gửi một thông điệp rõ ràng cho phía Việt Nam, cho họ biết rằng tiếp tục chà đạp nhân quyền không phải là cách để tiến triển mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam." Gia đình ông Michael Nguyễn đã kêu gọi cộng đồng tiếp tục ký vào thỉnh nguyện thư trên trang mạng để gửi đến Ngoại trưởng Mike Pompeo để ông vận động trả tự do cho ông Michael Phương Minh Nguyễn. Cho tới nay, thỉnh nguyện thư này đã có được gần 50.000 chữ ký chỉ sau 10 ngày đăng đàn.
Cảnh sát Nhật đã đột nhập và bắt giữ 3 người Việt Nam bị tình nghi thuộc một đường dây ăn cắp 1.700 mặt hàng bị phát hiện tàng trữ tại một căn hộ ở thành phố Kawaguchi. VN Express dẫn nguồn tin của Sankai cho biết một trong 3 người Việt bị bắt là Phạm Trọng Hà, 26 tuổi, 2 người Việt còn lại chưa rõ danh tính. Kho hàng ăn cắp lớn của nhóm người Việt bị phát hiện có 300 sản phẩm là thuốc và mỹ phẩm. Số hàng này dường như do nhiều nhóm người Việt ăn cắp và đưa đến căn hộ của Hà tập kết trước khi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ, theo VN Express. Hà bị cảnh sát bắt giữ theo lời khai của một đồng hương từng tham gia một vụ trộm đồ vào tháng 5 và bị cảnh sát quận Ishikawa bắt giữ. Người này thú nhận rằng hầu hết các đồ tàng trữ trong căn hộ của mình là đồ ăn cắp, theo bản tin của Sankei ra ngày 6 tháng 8. Đầu năm nay, Nhật cũng đã khởi tố 3 người mang quốc tịch Việt Nam về tội ăn cắp đồ. Những người này thực hiện hơn 100 vụ ăn cắp tại các tỉnh Ibaraki, Kyoto và Nara. Năm ngoái, một viên chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam bị cảnh sát Nhật Bản tạm giữ vì bị tình nghi ăn cắp đồ trong một siêu thị ở Nhật. Kyodo News hồi tháng 5 dẫn số liệu của cảnh sát Nhật Bản cho biết người Việt đứng đầu về số vụ phạm pháp ở nước này. Các công dân Việt Nam đã gây ra 5.140 vụ phạm pháp trong năm 2017, tăng từ 3.177 vụ trong năm 2016 và chiếm 30% tổng số vụ phạm pháp mà người nước ngoài là thủ phạm. Trộm cắp trong các siêu thị và cửa hàng là hành vi phạm pháp phổ biến nhất của người Việt với hơn 2.000 vụ được ghi nhận vào năm ngoái. Hiện có khoảng 260.000 người Việt đang sống ở Nhật Bản, chưa có thẻ thường trú, tăng 6 lần so với năm 2018.
Hôm 10 tháng 8, nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy cho biết bà chính thức bị khởi tố với cáo buộc xúc phạm quốc kỳ, bị quản thúc tại gia và cấm xuất cảnh. Trong tin nhắn gửi cho VOA, bà Thục Vy nói bà đã về nhà sau một ngày làm việc với chính quyền địa phương về việc bà xịt sơn lên cờ vào năm ngoái. Sau khi bị công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk khám nhà, thu giữ tang vật và giải đi hôm 9 tháng 8, bà viết trên Facebook, ngay trong ngày hôm qua, Bộ Công an đã chỉ đạo trực tiếp cho công an Đắk Lắk khởi tố Huỳnh Thục Vy về hành vi xịt sơn. Họ đã áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm ra khỏi nơi cư trú và hoãn xuất cảnh. Nữ blogger 33 tuổi nói rằng xịt sơn lên cờ là một phần của quyền tự do biểu đạt của công dân theo luật quốc tế. Trả lời hãng tin AFP, bà Vy nói bà kiên định con đường tranh đấu cho nền dân chủ trước những tiếng nói bất đồng thường xuyên bị đàn áp ở quốc gia độc đảng. Cờ đổi sao vàng là biểu tượng của chế độ độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyên vi phạm nhân quyền và lạm dụng dân chủ, bà Vy nói với hãng tin AFP. Bà Vy cho hãng tin này biết rằng bà bị chính quyền quản thúc tại gia hoãn xuất cảnh cho đến ngày 9 tháng 10 để phục vụ điều tra với cáo buộc xúc phạm quốc kỳ theo điều 279 của Bộ luật Hình sự năm 1999. Ông Lê Khánh Duy, chồng của bà Thục Vy, cho VOA biết vào sáng ngày 9 tháng 8, hàng chục công an ập vào nhà họ đọc lệnh khám nhà khẩn cấp và lục lọi lấy đồ đạc trong gia đình như laptop, máy ảnh, điện thoại, quần áo. Ông Duy nói công an mượn vụ án này để bịt miệng các tiếng nói chỉ trích chính quyền và phản kháng Trung Quốc.
Nhưng mà gần đây thì cái việc mà chính quyền có ý định thông qua luật đặc khu cũng như là vấn đề Trung Quốc ở Việt Nam đó, thì Vy cũng như là mình cũng như rất là nhiều người lên tiếng để phản đối cái việc này, và trong đó là có cái việc là tụi mình có tham gia cái văn biểu ngữ chống cái việc cho Trung Quốc thuê đất và chống luật đặc khu này đó, thì mình nghĩ họ mượn cái vụ án này thôi. Chứ mà cái mục đích của họ là họ muốn khống chế, họ muốn đàn áp và răn đe cái tinh thần mà chống Trung Quốc.
Nữ blogger hiện có con nhỏ mới 22 tháng tuổi. Công an không tiến hành các biện pháp tạm giam bị can ngay, mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, cụ thể trong trường hợp này là quản thúc tại gia và cấm xuất cảnh. Ngay sau khi có thông tin blogger Huỳnh Thục Vy bị bắt giữ, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho bà Vy ngay lập tức và vô điều kiện. Bà Claire Elgar, giám đốc chương trình toàn cầu của Ân xá Quốc tế, nói hôm 9 tháng 8, vụ bắt giữ này không gì khác hơn là vì động cơ chính trị muốn bịt miệng một trong những tiếng nói cổ vũ mạnh mẽ nhất cho nhân quyền tại Việt Nam. Theo truyền thông Việt Nam, hành vi xúc phạm quốc kỳ là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự tôn nghiêm, thiêng liêng của quốc gia dân tộc, có thể bị phạt tù đến 3 năm. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài hôm 10 tháng 8 chia sẻ trên Facebook, xúc phạm quốc kỳ là hành vi có tác động trực tiếp vào quốc kỳ để thông qua đó làm tổn thương danh dự quốc gia, chứ không nhằm làm tổn thương đến một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào. Luật sư Đài nói thêm rằng cơ quan điều tra Việt Nam phải chứng minh được việc Quỳnh Thục Vi thực hiện hành vi xịt cờ có mục đích xúc phạm đến danh dự quốc gia, còn nếu hành động xịt sơn lên quốc kỳ là do bức xúc cá nhân nhằm phản đối Đảng Cộng sản Việt Nam, không có mục đích xúc phạm đến danh dự quốc gia, thì bà Quỳnh Thục Vi không vi phạm Điều 276 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Từ năm 2011, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã khuyến nghị rằng các quốc gia cần phải loại bỏ việc hình sự hóa các hành vi thiếu tôn trọng hay xúc phạm quốc kỳ.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Tổng thống sắp nhậm chức của Mexico cho biết khi nhận nhiệm sở vào tháng 12, ông sẽ có một đội ngũ an ninh không vũ trang gồm 10 nam, 10 nữ. Ông Andrés Manuel López Obrador phát biểu với báo giới hôm 9 tháng 8 khi gặp Tổng thống đương nhiệm Enrique Peña Nieto để bàn về việc chuyển giao quyền hành. Vào ngày 1 tháng 12, ông López Obrador cho biết đội ngũ 20 thành viên này sẽ đóng vai trò là những người hỗ trợ hơn là vệ sĩ và nói thêm rằng ông sẽ được bảo vệ bởi tất cả người dân Mexico, thường dân cũng như binh sĩ. Trong khi đó, đương kim Tổng thống Peña Nieto được bảo vệ bởi ít nhất 2.000 cận vệ Tổng thống được vũ trang. Đội ngũ này dự kiến sẽ được đưa vào Bộ Quốc phòng khi tân Tổng thống López Obrador nhậm chức. Giới chức an ninh lo ngại về việc cắt giảm quy mô đội ngũ an ninh của Tổng thống vì Mexico vừa trải qua mùa tranh cử chính trị nguy hiểm nhất, đặc biệt là trước ngày bầu cử 1 tháng 7, với hơn 100 chính trị gia và ứng cử viên bị sát hại.
Hôm 10 tháng 8, Hải quân Mỹ dành cho phóng viên CNN cơ hội hiếm hoi được quan sát hoạt động quân sự hóa nhanh chóng của chính phủ Trung Quốc ở Biển Đông. Từ một máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ ở độ cao hơn 5.000 mét, phóng viên CNN thấy các bãi cạn được biến thành các doanh trại với các tòa nhà 5 tầng, hệ thống radar lớn, nhà máy điện và đường băng đủ sức đón máy bay quân sự cỡ lớn. Trong suốt chuyến bay, tổ bay đã nhận 6 lời cảnh báo riêng rẽ từ quân đội Trung Quốc, nói rằng họ đang ở trong lãnh thổ Trung Quốc và thúc giục họ rời đi. Hãy rời khỏi ngay lập tức và hãy ở bên ngoài để tránh bất kỳ sự hiểu lầm nào. Lời cảnh báo phát đi qua giọng của một người. Máy bay phản lực của Hải quân Mỹ đã bay qua 4 đảo nhân tạo chính trong quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc đã xây dựng các công trình là đá Subi, đá chữ thập, đá gạt ma và đá vành khăn. Bay trên đá Subi, các cảm biến của chiếc Poseidon phát hiện 86 tàu, bao gồm cả tàu tuần duyên của Trung Quốc, neo đậu trong một đầm phá khổng lồ. Trong khi đó, trên đá chữ thập là một loạt nhà chứa máy bay nằm dọc theo một đường băng dài. Thật đáng ngạc nhiên khi thấy các sân bay ở giữa đại dương. Trung úy Lauren Callen, chỉ huy tổ bay tác chiến trên chuyến bay của Hải quân Mỹ đưa ra nhận xét. Mỗi khi máy bay này bị quân đội Trung Quốc cảnh báo, tổ bay của Hải quân Hoa Kỳ đều phản ứng lại với cùng một thông điệp. Đây là máy bay của Hải quân Hoa Kỳ có chủ quyền và bất khả xâm phạm, đang tiến hành các hoạt động quân sự hợp pháp ở bên ngoài không phận quốc gia của bất kỳ quốc gia ven biển nào. Đó là nội dung lời đáp trả. Phần cuối của thông điệp nêu rõ, khi thực hiện các quyền này được luật pháp quốc tế bảo đảm, tôi hoạt động với sự tôn trọng phù hợp với quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả các quốc gia. Chính phủ Trung Quốc kiên quyết khẳng định các khu vực rộng lớn ở Biển Đông đã trở thành một phần lãnh thổ của nước này từ thời xa xưa. Đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò của Bắc Kinh có điểm xa nhất các tỉnh cực Nam của Trung Quốc tới hơn 1.000 km, bao trùm lên gần như toàn bộ Biển Đông. Liên Hiệp Quốc ước tính 1/3 lượng vận tải hàng hải toàn cầu đi qua nơi này. Biển Đông cũng được cho là có trữ lượng lớn dầu mỏ và khí tự nhiên chưa được thăm dò đầy đủ. Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Indonesia, Malaysia và Brunei cũng đều có tuyên bố chủ quyền chồng lấn lên nhau ở vùng biển trải rộng 3,6 triệu km2, nhưng tuyên bố chủ quyền lớn nhất là do Trung Quốc đưa ra. hầu hết các nước khác đều xem tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh là không có căn cứ. Quan điểm này được một tòa án quốc tế ủng hộ hồi năm 2016. Mặc dù vậy, hầu như không có thay đổi gì trong cách tiếp cận của Trung Quốc đối với khu vực này trong những năm gần đây. Để củng cố tuyên bố chủ quyền của mình, Bắc Kinh đã bồi đắp các bãi cạn để xây các đảo nhân tạo, sau đó quân sự hóa chúng với các đường băng và thiết bị radar. Trong gần 2 năm qua, Trung Quốc đã kiên cố hóa các đảo này, bao gồm cả việc đặt tên lửa trên quần đảo Trường Sa trong các cuộc tập trận hải quân hồi tháng 4. Việc làm này bất chấp lời hứa của Chủ tịch Tập Cận Bình với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hồi năm 2015 rằng chính phủ Trung Quốc sẽ không quân sự hóa các đảo nhân tạo. Lần gần đây nhất, CNN được phép đi cùng một hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ trên Biển Đông là vào tháng 9 năm 2015. Khi đó, máy bay của họ cũng bị quân đội Trung Quốc cảnh báo. Kể từ đó, việc xây đảo của Bắc Kinh trong vùng biển tranh chấp đã tiếp tục và tăng tốc thêm. Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ và các đồng minh của Mỹ về những căng thẳng trong khu vực. Họ nói rằng các cuộc tuần tra thường xuyên bằng tàu và máy bay của Hải quân Mỹ ở Biển Đông là những nỗ lực để Mỹ khiêu khích Trung Quốc và do đó nước này có lý do để gia tăng sự hiện diện quân sự của họ.
Trung Quốc cho biết viện trợ của Trung Quốc cho các nước ở Thái Bình Dương không có ràng buộc về chính trị và không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào, Bộ Ngoại giao nước này nói hôm thứ Sáu, sau khi một viện nghiên cứu của Úc cho biết Trung Quốc đã trở thành nhà tài trợ lớn thứ hai ở Nam Thái Bình Dương. Tổng viện trợ trị giá 1,3 tỷ đô la của Trung Quốc và các khoản cho vay ưu đãi kể từ năm 2011 kém xa 6,6 tỷ đô la của Úc, theo số liệu được tổng hợp bởi Viện Nghiên cứu Lowy của Úc, nhưng cao hơn 1,2 tỷ đô la của New Zealand. Chi tiêu của Trung Quốc chiếm gần 9% tổng số tiền viện trợ ở Nam Thái Bình Dương. Nếu tính thêm các khoản viện trợ được cam kết, những khoản viện trợ được hứa hẹn của Trung Quốc lên tới 5,9 tỷ đô la, gần bằng 1/3 tổng số tiền viện trợ được 62 nước cam kết cung cấp cho 14 nước thuộc khu vực này. Là một nước đang phát triển, Trung Quốc hoàn toàn hiểu được khó khăn đặc biệt mà các đảo quốc Thái Bình Dương đối mặt trong việc đạt được sự phát triển bền vững, Bộ nói trong một thông cáo gửi cho Reuters. Trung Quốc cung cấp những viện trợ mà Trung Quốc có thể cung cấp trên cơ sở tôn trọng mong muốn của các đảo quốc mà không kèm theo bất kỳ điều kiện chính trị nào, mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Bộ nói thêm. Viện trợ của Trung Quốc nhắm mục tiêu thúc đẩy phúc lợi của người dân các đảo quốc và củng cố khả năng phát triển bền vững của họ mà không tìm kiếm bất kỳ tư lợi nào và nó cũng không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào, Bộ nói. Các số liệu của Viện Lowy không bao gồm đóng góp của New Zealand kể từ tháng 3 năm 2017, cũng cho thấy Trung Quốc cạnh tranh với Đài Loan để sử dụng tiền viện trợ như một phương tiện vun đắp quan hệ ngoại giao trong một khu vực mà 1/3 các nước là đồng minh của Đài Loan. Trung Quốc coi đảo Đài Loan tự trị và dân chủ là một tỉnh ly khai, không có quyền thiết lập quan hệ ngoại giao. Trung Quốc hy vọng bên hữu quan từ bỏ tư duy một mất một còn và ngờ vực không có cơ sở, và làm nhiều hơn nữa để mang lại hòa bình, ổn định và phát triển cho các đảo quốc ở Thái Bình Dương, Bộ cho biết thêm. Úc và Mỹ đã bắt đầu một chiến dịch mới để chống lại ảnh hưởng đang gia tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Úc hôm thứ Năm hứa cung cấp các thiết bị vô tuyến và giúp xây dựng các văn phòng nghị viện tại thủ đô Apia của Samoa. Đây là cam kết viện trợ mới nhất ở quần đảo Thái Bình Dương này, nơi Trung Quốc và Úc đang tăng cường đóng góp viện trợ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 11 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.